được ghi chép rõ ngày tháng, nơi chốn và cách xuất hiện, cùng với những giáo lý và lời tiên tri mà Ngài cho biết. Ngài cũng đã để lại hàng ngàn giáo lý cho đời sau, được hiển thị nhiều lần bởi nhiều bậc thầy vĩ đại hậu thân của Ngài. Một trong những giáo lý Ngài để lại ấy là Tử Thư Tây Tạng. Tôi luôn cầu nguyện Padmasambhava trong những lúc gặp khó khăn khủng hoảng, và Ngài không bao giờ không ban ân sủng và năng lực cho tôi. Khi tôi nghĩ về Ngài thì các bậc thầy của tôi đều là hiện thân của Ngài. Đối với tôi thì Ngài hoàn toàn sống động vào mọi lúc, và lúc nào toàn vũ trụ cũng chiếu sáng với vẻ đẹp, năng lực và hiện diện của Ngài. Tôi hỡi đạo sư bậc thầy tôn quý, Ngài là hiện thân của từ bi và ân sủng của tất cả chư Phật, là đứng che chở tất cả hữu tình, thân con, tài sản con, tim con, linh hồn con. Tất cả con xin dâng lên Ngài từ giờ phút này đến khi con đạt giác ngộ. Trong hạnh phúc hay đau buồn, trong hoàn cảnh tốt hay xấu, lên cao hay xuống thấp, con hoàn toàn nương tựa vào Ngài, hỡi đấng liên hoa xanh. Người biết con, hãy thương tưởng, dìu dắt con, làm cho con trở thành một với Ngài. Tôi xem Padmasambhava như là nhập thể của tất cả bậc thầy tôi. Bởi thế khi tôi hòa nhập tâm tôi với Ngài trong phép đạo tư dư già, thì tất cả bậc thầy của tôi đều bao hàm trong đó. Tuy nhiên, bạn có thể dùng bất cứ một vị đã giác ngộ nào, bậc thánh hay bậc thầy từ bất cứ tôn giáo nào hay truyền thống nào mà bạn cảm thấy sùng kính, dù họ còn sống hay đã chết. Pháp đạo chi du già này có bốn giai đoạn chính: chữa thỉnh, hòa nhập tâm bạn với bậc thầy qua tinh trí của vị ấy là thần chú, nhận sự gia trì hay ân sủng, hòa nhập tâm bạn với bậc thầy và an trú trong bản tính tự nhiên với Phật.
Chịu thỉnh.
Ngồi yên lặng từ đáy sâu của tim bạn, hãy gửi cho trong bầu trời trước mắt bạn hiện thân của chân lý dưới hình thức của bậc thầy bạn, hay một vị thánh, hay một người đã giác ngộ. Cố quán tưởng bậc thầy hay Đức Phật ấy đang sống, tỏa chiếu ánh sáng trong suốt khi cầu vọng. Hãy tin tưởng với niềm tin tuyệt đối rằng tất cả niềm ân sủng và đức tính của trí tuệ, từ bi và năng lực của tất cả chư Phật đều được nhập thể trong vị ấy. Nếu bạn thấy khó mà quán tưởng bậc thầy, thì hãy tưởng tượng hiện thân của chân lý như là một thực thể thuần ánh sáng, và cảm thấy sự hiện diện toàn vẹn của bậc thầy ở đấy trong bầu trời trước mặt bạn. Đó là hiện diện của tất cả chư Phật và các bậc thầy. Hãy để cho nguồn cảm hứng hỷ lạc quý phục mà bạn cảm thấy lúc đó thay cho sự quán tưởng. Chỉ cần tin tưởng rằng sự hiện diện mà bạn chịu thịnh đã thực sự ở đấy, chính Đức Phật cũng đã nói: kẻ nào nghĩ đến ta là ta đã ở trước mặt kẻ ấy. Thầy tôi Thích Cho Minh Phô Chê thường nói không hề gì nếu lúc đầu bạn không thể quán tưởng. Điều quan trọng là cảm thấy sự hiện diện trong tim bạn, và biết rằng hiện diện ấy là hiện thân của ân sủng, từ bi năng lực và trí tuệ của tất cả chư Phật. Rồi khi thư giãn và để tim bạn tràn đầy hiện diện bậc thầy, bạn phải chịu chỉnh vị ấy một cách tha thiết thành khẩn trong tâm: xin giúp con, làm cho con thanh tịnh tất cả phiền não nghiệp chướng để chứng ngộ bản tâm. Đoạn với niềm sùng kính sâu xa, hãy hòa nhập tâm bạn với bậc thầy và an trú tâm bạn trong tâm giác ngộ của thầy. Và khi bạn làm như thế, bạn hãy hoàn toàn quy phục nơi thầy, tự nhủ: xin giúp con, chăm sóc con, cho con tràn ngập niềm vui và năng lực của Ngài, trí tuệ và từ bi của Ngài. Hãy thâu tóm con vào trong tâm giác ngộ của Ngài, hãy ban cho con ân sủng và trí tuệ. khi ấy thì chắc chắn sự giá trị sẽ được rót vào tâm bạn. Rinpoche Rinpoche nói, khi chúng ta khởi sự pháp tu này thì đây là một cách trực tiếp kiểm tạo và hiểu nghiệm để mang ta ra khỏi tâm phàm phu và nhập vào lĩnh vực thanh tịnh của tri giác Đức Phật. Ở đây chúng ta sẽ khám phá rằng tất cả chư Phật đều hiện diện. Bởi thế, pháp môn này thực sự chuyển hóa được tâm bạn. Khi bạn chuyển tỉnh Phật, thì Phật tính của tự tâm bạn có thể được đánh thức và khai ngộ, tự nhiên như một đóa hoa dưới ánh mặt trời. Đào sâu và làm chín mùi ân tụng. Khi đến giai đoạn này của sự tu tập, hòa lẫn tâm tôi với bậc thầy qua câu thần chú, tôi đọc câu chú Om Aham Vajra Guru Padma Siddhiham mà tôi tưởng như là Padmasambhava thực sự và là ân chủng của tất cả những bậc thầy dưới hình thức âm thanh. Tôi tưởng tượng toàn thân tôi tràn ngập hiện diện của Ngài và câu thần chú tinh túy của Ngài đang nhân vang và thấm khắp người tôi, như thể hàng trăm Padmasambhava dưới dạng âm thanh đang lưu hành trong tôi, chuyển hóa toàn bản thể tôi. Vậy dùng câu chú dâng hiến tâm và hồn của bạn trong niềm sùng kính nhất tâm, hòa tâm bạn với Padmasambhava hay bậc thầy của bạn, dần dà bạn sẽ thấy mình đến gần Padmasambhava hơn và lấp khoảng trống ngăn cách tâm bạn với tâm giác ngộ của Ngài. Dần dần, nhờ năng lực của thực tập này, bạn sẽ thực sự kinh nghiệm tâm mình được chuyển hóa thành tâm giác ngộ của Padmasambhava. Là bậc thầy, bạn bắt đầu nhận chân được tính bất khả phân của hai tâm ấy. Như khi thọc ngón tay vào nước thì ướt, vào lửa thì nóng, cũng vậy. Nếu bạn để tâm bạn vào tâm giác ngộ của chư Phật, thì tâm bạn sẽ chuyển thành bản chất giác ngộ như chư Phật. Dần dần tâm bạn tự thấy mình ở trong trạng thái tự tính tâm Đức Phật. Vì tự tính tâm sâu xa nhất không khác gì tâm giác ngộ của tất cả chư Phật. Nó giống như thể tâm phàm phu của bạn dần dần tan biến và sự tỉnh giác thuần tịnh Phật tính của bạn bậc thầy bên trong hiển lộ. Đây là ý nghĩa chân thật của ân sủng, một sự chuyển hóa trong đó tâm bạn chưa vượt vào trạng thái tuyệt đối. Sự chín mùi của ân sủng này là trọng tâm, phần chính của sự tu luyện, phần mà bạn cần dành nhiều thời giờ nhất khi bạn thực hành pháp đạo tư du dạng. Giờ thì bây giờ bạn hãy tưởng tượng từ nơi bậc thầy hàng ngàn ánh sáng rực rỡ tuôn tràn về phía bạn, thâm nhập vào người bạn, tịnh hóa, chữa lành, ban ân sủng, gia trì cho bạn và gieo vào tâm bạn những hạt giống giác ngộ. Để cho sự tu tập này càng thêm phong phú, bạn có thể tưởng tượng nó mở ra trong ba giai đoạn sau đây. Thứ nhất, trước hết ánh sáng chói chang như pha lê màu trắng tuôn ra từ trán của vị thầy và đi vào luân xa ở trán bạn, tràn ngập toàn thân bạn. Ánh sáng trắng này tượng trưng ân sủng của thân Phật. Nó thanh lọc tất cả những ác nghiệp mà bạn đã tích lũy do thân ác hạnh. Nó tịnh hóa những huyệt đạo vi tế của hệ thống tâm vật lý của bạn. Nó đem lại cho bạn phúc lạc của Phật tâm. Nó gia trì năng lực cho bạn thực hành quán tưởng. Và nó mở ra cho bạn sự chứng ngộ năng lực từ bi của tự tánh tâm hiển lộ nơi mọi sự vật. Thứ hai, một luồng ánh sáng màu đỏ chiếu ra từ yết hầu của vị thầy đi vào lưng xa yết hầu của bạn, tràn ngập thân thể bạn. Ánh sáng đỏ này tượng trưng ân sủng của lời chư Phật. Nó lọc sạch tất cả ác nghiệp bạn đã tích lũy qua ngữ ác hành. Nó thanh lọc nội khí của hệ thống tâm vật lý bạn. Nó đem lại cho bạn ân sủng ngữ nghiệp của chư Phật. Có gia trì năng lực cho bạn thực hành thần chú và mở ra cho bạn chứng ngộ ánh sáng của tự tánh Đức Phật. thứ ba. Một luồng ánh sáng màu xanh như ngọc lưu ly tuôn phát từ tim của bậc thầy vào lưng ta ở tim bạn và tràn ngập người bạn. Ánh sáng xanh này tượng trưng cho ân sủng từ tim của chư Phật, nó lọc sạch tất cả ác nghiệp bạn đã tích lũy qua ý ác hành, nó tịnh hóa khí lực trong cơ thể tâm vật lý của bạn, nó đem lại cho bạn ân sủng của tâm Phật, nó gia trì cho bạn trong cách thực tập yoga cao cấp và mở ra cho bạn chứng ngộ sự thanh tịnh nguyên ủy của tự tính tâm Đức Phật. Bây giờ bạn hãy nhận biết rằng bạn đã được gia trì qua sự ban ân sủng bằng thân, lời, ý không thể phá hoại của Padmasambhava, của tất cả chư Phật. An trú trong Đức Phật. Bây giờ hãy để cho vị thầy tan thành ánh sáng và nhập làm một với bạn. Trong tự tính tâm của bạn, hãy nhận chân không nghi ngờ rằng bản tính như bầu trời của bạn chính là vị thầy tuyệt đối. Tất cả chư Phật ở đâu nếu không phải ở trong Đức Phật, tự tính tâm bạn được bảo đảm trong nhận thức ấy. Trong một trạng thái thoải mái khoáng đạt, bạn an trú trong sự ấm áp quang vinh và phúc lạc của bản thể tuyệt đối trong bạn. Bạn đã đạt đến nền tảng nguyên nguyện, sự trong sáng nguyên nguyện và tính giản dị tự nhiên. Khi bạn an trú trong trạng thái rất phai, bạn sẽ nhận chân sự thật của lời dạy Padmasambhava. Tâm chính là Padmasambhava, không có thực hành thiền định nào ngoài tâm ấy. Tôi đã trình bày pháp tu ấy ở đây như một thành phần của cõi trung gian tự nhiên của đời này, bởi vì đấy là thực tập quan trọng nhất trong đời, là bởi thế quan trọng nhất vào lúc chết. Các đạo sư du già như bạn sẽ thấy ở chương 13, chương giúp đỡ tinh thần cho người hấp hối, là nền tảng của phép chuyển di tâm thức vô qua vào lúc chết. Vì nếu vào lúc chết bạn có thể đầy tin tưởng hợp nhất tâm bạn với tâm giác ngộ của bậc thầy và chết trong niềm bình an ấy, thì tôi xin hứa và bảo đảm với bạn là mọi sự sẽ tốt đẹp. Vậy công việc của ta trong đời là thực tập nhiều lần để hòa nhập với tâm giác ngộ của bậc thầy, làm sao để nó trở thành một việc tự nhiên đến nỗi mọi hoạt động hàng ngày, ngồi, đi, đứng, ăn, uống, ngủ, mộng, càng lúc càng thấm nhuần sự hiện diện sống động của bậc thầy. Dần dần, sau nhiều năm tập trung tùng kính, bạn bắt đầu biết và thực nhận được rằng tất cả tướng thế gian đều hiển bày tri giác của bậc thầy. Mọi hoàn cảnh trong đời, ngay cả những hoàn cảnh đã từng có vẻ bi thương vô nghĩa, hãi hùng, bây giờ càng ngày càng tỏ lộ cho bạn thấy, chính là sự giáo hóa trực tiếp và là ân sủng của bậc thầy. Và thấy nội tâm như Dugo Kienche Yupoche nói, tùng kinh là tinh túy của con đường tu tập, và nếu trong tâm ta không có gì ngoài bậc thầy, không cảm thấy gì ngoài sự tùng kinh nhiệt tâm, thì bất cứ gì chạy đến đều xem như ân sủng của thầy. Nếu chúng ta chỉ thực hành với sự tùng kinh luôn luôn hiện diện này, thì đây chính là sự cầu nguyện. Khi tất cả mọi ý nghĩ đều thấm nhuần sự tùng kinh đối với bậc đạo sư, thì có một niềm tin tưởng tự nhiên rằng không cần phải lo bất cứ gì xảy đến, mọi sắc tướng đều là bậc đạo sư, mọi âm thanh đều là lời cầu nguyện, và mọi ý tưởng thô hoặc tế đều là sự sùng kính. Mọi sự vật khi ấy được giải phóng một cách tự nhiên vào bản chất tuyệt đối. Tự tánh sâu xa của tâm. Không ai có thể chết một cách vô ý và hoàn toàn bảo đảm, khi họ chưa thực sự ngộ được bản chất sâu xa của tâm. Vì chỉ có sự chứng ngộ này được thuần thục qua nhiều năm thiền định mới có thể giữ vững tâm trước tiến trình rối loạn của cái chết. Trong tất cả những phương pháp mà tôi biết để giúp người trực nhận bản tâm, thì phương pháp Dzogchen, dòng chảy giác trực tiếp, là cổ nhất trong giáo lý Phật và chính là nguồn gốc của giáo lý Bạt Đô, là phương pháp minh bạch nhất, hiệu nghiệm nhất và thích hợp nhất cho nhu cầu hiện nay. Nguồn gốc của Dzogchen trở về từ thời Phật Nguyên Uyển, Đức Ananthapa truyền xuống trong một hệ truyền thừa không gián đoạn. Cho đến ngày nay, hàng trăm ngàn người ở Ấn, Hy Mã Đặc Sơn và Tây Tạng đã đạt ngộ nhờ thực hành phương pháp ấy. Có một lời tiên tri kỳ diệu rằng vào thời đại tối tăm, trái tim của Samantabhadra sẽ chiếu sáng như lửa. Cuộc đời tôi, sự giảng dạy của tôi và quyển sách này được phụng hiến để thắp lên ngọn lửa ấy trong tim và não của thế giới. Sự nâng đỡ niềm cảm hứng và thầy hướng đạo nguyên viễn của tôi là ngài Padmasambhava, bậc thầy tối thượng Liên Hoa Sanh. Ngài là linh hồn của Dzogchen, là người hoằng dương vĩ đại nhất cho giáo lý này, nhập thể của giáo lý, với những đức tính quảng đại sáng chói, với thần thông, với năng lực tuệ giác và lòng từ bi vô biên. Dzogchen không được giảng dạy rộng rãi ở Tây Tạng, và trong một thời gian, vị bậc thầy lớn nhất cũng không giảng dạy pháp môn này ở thế giới tân tiến. Thế thì tại sao bây giờ tôi giảng dạy? Một vài bậc thầy đã bảo tôi rằng đã đúng lúc nên hoằng dương Dzogchen thời gian mà lời tiên tri đã nói đến. Tôi cũng cảm thấy rằng thực chứa từ bi, nếu không sang sẻ với mọi người, hiện hữu của một thể giác kỳ diệu như thế. Nhân loại đã đến một giai đoạn khủng hoảng trong cuộc chiến hóa và thời đại cực kỳ hỗn loạn, đòi hỏi một nền giáo lý minh bạch có hiệu năng. Tôi cũng thấy con người ngày nay cần một con đường được tỉa sạch giáo điều, độc đoán, siêu hình phức tạp và những thứ phụ tùng có tính cách ngoại lai về phương diện văn hóa. Một con đường vừa giản dị vừa sâu sắc, một con đường không cần phải thực hành trong an thức hay tu viện, mà có thể hòa nhập vào đời sống hàng ngày và có thể thực hành bất cứ ở đâu. Vậy Dzogchen là gì? Đó không phải là một giáo lý đơn thuần, không phải là một nền triết học khác, một hệ thống tinh vi khác, cũng không phải là một mớ kỹ thuật hấp dẫn. Dzogchen là một trạng thái tâm, cái trạng thái nguyên ủy toàn giác, vốn là cốt tủy của tất cả chư Phật và tất cả các con đường tâm linh. Đó là tột đỉnh của tiến hóa tâm linh nơi một con người. Dzogchen thường được dịch là sự toàn hảo lớn lao. Tôi thích để nguyên danh từ Dzogchen, bởi khi nói sự toàn hảo là bao hàm có một cái gì ta phải cố đạt tới, một mục đích nằm cuối một con đường dài gian khổ. Không gì đi sai ý nghĩa thực sự của Dzogchen hơn thế, vì Dzogchen là trạng thái đã toàn hảo của bản tính nguyên ủy của ta. Không cần phải làm cho toàn, vì nó ngay từ khởi thủy đã toàn vẹn như bầu trời. Tất cả giáo lý Phật đều được giải thích theo cảnh hành quả. Cảnh hay nền tảng của Dzogchen là trạng thái nguyên ủy từ gốc rễ, bản chất tuyệt đối của chúng ta, vốn đã toàn hảo và luôn luôn có mặt. Tê Cương Rinpoche nói, nó không cần tìm kiếm bên ngoài, cũng không phải là một cái gì trước đây bạn chưa có mà bây giờ phải mang vào trong tâm bạn. Vậy trên phương diện cảnh hay nền tảng, cái tuyệt đối thì bản chất hay tự tính của chúng ta đồng với chư Phật, và ở tầng mức này thì không có vấn đề giáo lý hay thực hành nào cả, dù chỉ bằng tơ tóc. Tuy nhiên cần hiểu rằng chư Phật đi một đường, chúng ta đi một nẻo. Chư Phật nhận chân được Phật tính và đạt giác ngộ, còn chúng ta không nhận chân được Phật tính ấy, mới trở thành mê mờ rối ren. Tình trạng này được gọi là một cảnh hai đường. Hoàn cảnh tương đối của chúng ta là tự tâm chúng ta bị mê mờ, cho nên ta cần giáo lý và thực hành để quay trở về chân lý. Đây là con đường của chót sen, có nghĩa là hành. Cuối cùng trực nhận bản tâm ta đã đạt giải thoát hoàn toàn và trở thành một vị Phật. Đây là quả của chót sen, và nó có thể thực hiện ngay trong một đời này, nếu hành giả thực sự để hết tâm trí mình vào đó. Những bậc thầy chót sen biết rõ những nguy hiểm của sự lầm lẫn, cái tuyệt đối với cái tương đối. Những người không hiểu được tương quan này có thể bỏ qua, ngay cả coi thường khía cạnh tương đối của sự tu tập và định luật nhân quả nghiệp báo. Tuy nhiên, người nào thực sự nắm được ý nghĩa của chót sen thì lại càng có ý thức sâu xa hơn về nghiệp, và càng xem trọng nhu cầu cần thiết và thanh luyện và tu tập tâm linh. Bởi vì những người này hiểu được ở trong đó còn cả một kho tàng rộng lớn đang bị che khuất, nên càng cố gắng nhiệt tâm với một kỷ luật tự nhiên, luôn luôn hăng hái để tẩy trừ bất cứ chướng ngại gì ngăn che mình với bản tính chân thật của mình. Giáo lý chót sen giống như một tấm gương phản chiếu nền tảng của bản tính nguyên ủy của ta, vốn thanh tịnh, giải thoát vô cấu, không bị giam giữ bởi một tri thức ngụy tạo nào, dù tinh vi quyến rũ đến đâu. Thế thì với tôi, sự kỳ diệu của chót sen là gì? Tất cả giáo lý đều đưa đến giải thoát, nhưng điểm độc đáo của chót sen là ngay cả khía cạnh tương đối của giáo lý này, ngôn ngữ của chót sen cũng không bao giờ làm nhiễm ô cái tuyệt đối bằng những khái niệm. Nó để cho cái tuyệt đối ở yên trong vẻ trơn nhiên, năng động, giản đơn, tráng lệ của nó. Nhưng đối với kẻ nào có tâm khoáng đạt thì ngôn ngữ ấy thật rõ ràng, mạnh mẽ đến độ dù chưa giác ngộ mà nghe tới, ta cũng đủ có một thoáng nhìn thấy được vẻ tráng lệ huy hoàng của trạng thái giác ngộ. Cái thứ sự thực tập tu luyện chót sen được mô tả là kiến thiền thành, thấy được một cách trực tiếp trạng thái tuyệt đối, cảnh hay nền tảng của bản thể chúng ta, tự tánh, tánh bản nhiên, đó là kiến. Cái cách để làm cho cái thấy ấy không gián đoạn gọi là thiền, và hội nhập cái thấy ấy vào trong toàn thể thực tại và cuộc đời chúng ta gọi là hành. Vậy thì kiến là gì? Đấy là thấy được thực trạng của bản tánh như nó là. Đấy là biết được rằng bản tánh thật của tự tâm cũng là bản tánh thật của sự vật. Và đấy là nhận được rằng bản tánh thật của tâm ta chính là chân lý tuyệt đối. Đức John Rinpoche nói, kiến là sự bao gồm của trạng thái tỉnh thức cơ vi, trong đó mọi sự được chứa đựng, nhận thức giác quan và hiện tượng bên ngoài, sinh tử và niết bàn. Sự tỉnh thức ấy có hai khía cạnh, không là cái tuyệt đối và tướng, hay nhận thức và cái tương đối. Điều này muốn nói rằng toàn thể lĩnh vực tướng có thể hiện ra, và tất cả hiện tượng trong mọi thực tại khác nhau, dù sinh tử hay niết bàn, tất cả vẫn luôn luôn và sẽ mãi mãi toàn vẹn đầy đủ trong bầu trời bao la của tự tánh tâm. Nhưng mặc dù tinh túy của vạn pháp là trống rỗng và thanh tịnh từ khởi thủy, bản chất của nó vẫn đầy đủ đức tánh cao quý sung mãn mọi khả năng. Đó là một môi trường sáng tạo vô biên, năng động không ngừng nghỉ và luôn luôn tự nhiên toàn hảo. Bạn có thể hỏi, nếu trực nhận cái thấy ấy là chứng ngộ bản tâm, thế thì bản tâm là gì? Hãy tưởng tượng một bầu trời trống rỗng bao la, trong sáng từ khởi thủy, tinh túy, tức là thể của nó là như thế. Hãy tưởng tượng một mặt trời sáng, trong không bị mây che, hiện diện một cách tự nhiên, bản chất, tức là tướng. của nó là như thế. Hãy tưởng tượng mặt trời ấy chiếu ra một cách vô tư trên tất cả người vật, đi vào mọi hướng. Năng lực tức là dụng của nó, biểu hiện của tâm đại bi là như thế, không gì làm chướng ngại nó được, và nó xâm nhập tất cả. Bạn cũng có thể tưởng đến tự tánh tâm như một tấm gương với năm năng lực hay trí khác nhau. Tính mở rộng bao la của nó là pháp giới, thể, tánh khí, hai tạng của lòng bi mạnh. Khả năng phản chiếu của tấm gương từng chi tiết đều hiện rõ khi một vật đi qua nó. Đấy là đại duyên cảnh trí, bản chất không thiên vị chút nào của nó đối với mọi ấn tượng và in lên nó, là bình đẳng tánh trí. Khả năng phân biệt rõ ràng không lẫn lộn mọi hiện tượng khởi lên, đó là diệu quan sát trí. Và tiềm năng có được mọi sự đã viên thành toàn vẹn, hiện diện tự nhiên, thành sở tác trí. Trong giáo trang kiến được thầy trực tiếp truyền cho môn đệ, chính cái cách độc đáo của sự điển đạo này đã làm cho giáo trang thành đặc biệt, độc nhất vô nhị. Cái được truyền cho môn đệ trong lúc khai đạo chính là kinh nghiệm trực tiếp về tâm giác ngộ của chư Phật, qua sự ban ân của một bậc thầy biểu tượng của sự chứng ngộ toàn vẹn. Muốn có thể tiếp nhận được sự khai đạo, người học cần phải đạt đến một giai đoạn trong đó họ vừa có được tâm khoáng đại, vừa có lòng sùng kính, để làm cho họ dễ cảm thụ đối với ý nghĩa chân thực của chốt chừng. Làm sao tâm giác ngộ của chư Phật có thể truyền được? Hãy tưởng tượng bản tâm như cái mặt của bạn, nó luôn luôn ở với bạn, nhưng bạn không thấy được nếu không có sự giúp đỡ. Tưởng tượng rằng bạn chưa hề thấy một tấm gương, sự khai ngộ của vị thầy tự như thình lình đưa lên trước mặt bạn một tấm gương, và lần đầu tiên bạn thấy được chính cái mặt của bạn phản chiếu. Cũng như mặt bạn, sự tỉnh giác thuần túy về tự tánh tâm không phải là một cái gì bậc thầy mới đem lại cho bạn mà lâu nay bạn không có. Nó cũng không là một cái gì mà bạn có thể tìm ở bên ngoài bạn. Nó vẫn luôn luôn là của bạn, nhưng cho đến lúc ấy bạn chưa từng thực sự nhìn thấy nó một cách trực tiếp. Thầy Trương Rinpoche giải thích, cái truyền thống đặc biệt của những bậc thầy thì bản tâm được khai ngộ ngay khi tâm phân biệt tan biến. Trong lúc khai thị, bậc thầy cắt đứt hoàn toàn cái tâm phân biệt để bày ra tự tánh nguyên sơ của tâm, gọi là chính giác viết pha, hiển thị bản chất thực của nó một cách dễ dàng. Trong giây phút mãnh liệt ấy, có một sự hòa nhập giữa tâm và trí xảy ra. Người học trò có ngay kinh nghiệm không chối cãi được về tự tánh bản chất viết pha. Trong cùng một giây phút ấy, thầy khai thị và trò chứng ngộ, khi vị thầy hướng ân sủng của mình do trí giác của ông về tự tánh. Và tự tính tâm của đệ tử là thầy trực chỉ cho đệ tử bản lai diện mục của y. Tuy nhiên, muốn cho sự khai ngộ của thầy được hoàn toàn công hiệu thì cần phải tạo cho đúng điều kiện và môi trường thích hợp. Trong lịch sử chỉ có một số ít người đặc biệt nhờ nghiệp đã thanh tịnh mới có thể trực nhận bản tâm và ngộ ngay tức khắc. Phần đông còn lại, sự khai thị sẽ luôn luôn được chuẩn bị bởi một số điều kiện trước đây. Chính những chuẩn bị này tịnh hóa, lột hết cái tâm phàm, đưa bạn đến trạng thái trong đó tâm bạn nhiên có thể được khải thị cho bạn. Trước tiên thiền định, xung thuốc chữa bệnh phân tán, đưa tâm về nhà, khiến nó có thể an trú trong trạng thái tự nhiên. Thứ hai, những thực tập sâu xa về thanh luyện, tăng cường thiện nghiệp nhờ tích lũy công đức và trí tuệ, làm mòn tiêu mất những tấm màn cảm xúc và tri thức che khuất bản tính tự nhiên của tâm. Thầy tôi đã biết, khi những chướng ngại ngăn che đã được tẩy trừ thì trí tuệ bản nhiên của tự tánh sẽ chiếu sáng. Những thực tập để thanh luyện này đã được chi tiết khéo léo để đem lại một sự chuyển hóa nội tâm toàn vẹn. chúng bao quát toàn thể thân lời ý và khởi sự bằng một quán sát sâu xa về tính độc nhất vô nhị của đời người, tính thường tại của vô thường và chết, tính nhân nào quả ý của mọi hành vi, vòng lẫn quẩn đau khổ của luân hồi sinh tử. Những tư duy này gợi lên ý thức mãnh liệt và từ bỏ một ước muốn cấp thiết để ngôi lên khỏi sinh tử và đi theo con đường giải thoát. Đây là nền tảng cho sự thực hành đặc biệt gồm có quay về nương tựa Phật, chân lý trong lời dạy của Ngài và tấm gương của những hành giả đã thực hành giáo lý ấy, và nhờ vậy đánh thức niềm tin vào Phật tính ở trong ta, nảy sinh lòng bi mẫn hay tâm bồ đề. Trái tim của tri giác sẽ giải thích ở chương 12. Luyện tâm để làm việc với chính mình và người khác và những khó khăn trong đời, tẩy trừ những chướng ngại và cầu uế, nhờ quán tưởng và trì chú để thanh lọc và chữa lành thân tâm, tích lũy công đức và trí tuệ bằng cách phát triển bố thí và tạo những hoàn cảnh lành tốt. Tất cả những thực tập vừa nêu trên xoay quanh pháp Du Già đạo sư, phương pháp căn bản mạnh liệt cảm động hơn tất cả, tối cần thiết để mở mang tâm trí hầu trực nhận trạng thái thiền. Thứ ba, một tra tầm đặc biệt đi sâu vào bản chất của tâm và các tướng sẽ làm kiệt quệ sự không ngừng theo đuổi tư duy tìm kiếm của tâm, sự lệ thuộc đủ thứ khái niệm, phân tích tham khảo của nó và đánh thức sự chứng nhập bản chất chân không. Những chuẩn bị ấy vô cùng quan trọng, cần được thực hiện thông hành một cách có hệ thống để làm cho người học có thể đánh thức bản tâm, sẵn sàng cho thời điểm được thầy khai thị bản lai diện mục. Như Xuyên Long Tóc về sau trở thành một trong những đạo sư vĩ đại về thiền đốn ngộ trong thời hiện đại, đã theo thầy Thưa Xuân trong 18 năm. Suốt thời gian ấy hai thầy trò không rời nhau, Như Xuyên học và hành rất chuyên cần, đã tích lũy một kho công đức thực tập và tịnh hóa, sẵn sàng để nhận ra bản tâm nhưng vẫn chưa được thầy khai thị. Rồi vào một buổi chiều, Thế Tôn Rinpoche đã khai thị cho ông. Việc ấy xảy ra vào lúc họ cùng ở lại trong một hang ẩn cư trên núi phía trên ngôi tu viện. Đấy là một đêm đẹp trời, bầu trời xanh thẳm sáng lên dưới ánh sao lấp lánh. Âm thanh tịch mịch càng tăng thêm bởi tiếng chó sủa xa xa. Thế Tôn Rinpoche đang nằm dài dưới đất, thực tập một kiểu tu chốc trên đặc biệt. Ngài gọi Như Xuân đến bảo: có phải ông bảo là ông chưa biết tự tánh tâm là gì phải không? Như Xuân đoán biết qua giọng nói của thầy rằng đấy là một giây phút nghiêm trọng. Ông gật đầu chờ đợi. Thế Tôn Rinpoche nói: thì thật thì không có gì. Ngài nói bâng quơ và thêm: này con, hãy tới nằm đây như cha già của con. Như Xuân tiến đến duỗi dài cạnh ông. Thế Xuân hỏi: con có thấy những gì cao trên trời không? Dạ có. Con có nghe cho sủa phía dưới tu viện không? Dạ có. Con có nghe ta nói gì với con không? Dạ có. Được rồi, tự tánh tâm bản chất của Chô Trang chỉ là thế đấy. Nhưng xin kể lại những gì xảy ra lúc đó. Ngay khi ấy, tôi đạt đến một sự chắc chắn của thực chứng nội tâm. Tôi đã giải thoát khỏi phiền thích của phải và không phải. Tôi đã nhận chân tri giác nguyên thủy, sự hợp nhất đơn thuần giữa không với trực giác nội tại. Tôi được khai ngộ nhờ ân phước của Thầy. Như Sahara bậc thầy vĩ đại của Ấn Độ đã nói: kẻ nào mà lời thầy đã thâm nhập vào tâm sẽ thấy được chân lý ngọc trong lòng thầy. Vào lúc ấy mọi sự hiển bày, kết quả bao năm tu tập thanh luyện đã phát sinh. Như Xuân đã chứng ngộ bản tánh không có gì phi thường trong lời lẽ mà bậc thầy đã chỉ dùng. Chúng kỳ thực rất bình thường, nhưng ngoài lời lẽ, một cái gì khác đã được truyền thông. Cái mà bậc thầy khai thị là bản chất nội tại của mọi sự. mà chính là ý nghĩa chân thật của chốt trời. Vào lúc này bậc thầy đã đưa đệ tử vào trạng thái chứng ngộ quanh năng lực và sự gia trì của sự thực chứng nơi ngài. Nhưng các bậc thầy không giống nhau, họ có thể dùng đủ mọi phương tiện thiện xảo để tạo ra sự thay đổi tâm lý ấy nơi đệ tử. Tương Rinpoche chẳng hạn đã không khai ngộ bằng một cách lạ lùng bởi vị thầy quái dị tên Dogen Trang mà tôi được nghe truyền tụng như sau. Tương Rinpoche đang tu một phép quán yoga cao cấp và bị kẹt. Có một đồ hình nào về chư thiên hiện ra trong tâm ông. Một hôm, ông đi đến thầy đang ngồi uống trà bên đống lửa đốt giữa trời. Ở Tây Tạng, khi bạn thấy một bậc thầy mà mình kính trọng thì bạn lại dài. Khi Tương Rinpoche sở sự lại từ xa, thì Dogen Trang điểm mặt ông mà gầm lên: "Ê, con chó già kia, con giỏi thì cứ đến đây." Dogen Trang có dáng dốc một hiệp sĩ dữ tợn và tóc xõa dài, áo quần xốc xếch thưa cởi ngựa. Khi Tương Rinpoche tiếp tục lại và đến gần ông, ông luôn mồm chửi rủa và ném sỏi đá càng lúc càng lớn. Cho đến khi Tê Cương tới trong tầm tay thì ông quật ngã, ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, Tê Cương ở trong một trạng thái tâm khác hẳn. Những đồ hình lâu nay quán không được bỗng nhiên hiện rõ cho ngài. Mỗi câu chửi và nhục mạ của vị thầy đã phá tan những dư tàn trong tâm phân biệt của người đệ tử. Và mỗi cục đá trúng người ông đã mở những huyệt đạo bế tắc trong cơ thể ông. Trong hai tuần kỳ diệu tiếp theo, những hình ảnh của đồ hình đã không rời ông. Bây giờ tôi sẽ cố đưa ra một vài ý nghĩa kiến là gì, nó ra sao khi đã trực lộ bản thân. Mặc dù thực sự thì không ngôn từ phân biệt nào mô tả được điều ấy. Đức John Rinpoche nói lúc đó giống như cất một cái mồng ra khỏi đầu bạn, thật là nhẹ nhõm khoáng đạt vô biên. Đấy là cái thấy tối thượng, thấy cái chưa từng thấy trước đây. Khi bạn thấy được cái chưa từng thấy thì mọi sự mở ra, trải rộng, rõ ràng, đầy sức sống, lạ lùng, tươi mát. Nó như thể là một cái mái vừa bay khỏi tâm bạn, hay một bầy chim thình lình bay ra từ một cái tổ đen tối. Mọi sự hạn cuộc trong đời đều tan biến rơi rụng, như xé một dấu niêm phong, người Tây Tạng thường nói. Tưởng tượng bạn đang ở trong một ngôi nhà trên đỉnh một ngọn núi cao nhất thế giới. Thình lình toàn thể ngôi nhà đã ngăn đứt nhãn quan của bạn bấy lâu bỗng sụp đổ, làm cho bạn thấy được mọi sự vật xung quanh trong và ngoài. Nhưng kỳ thực không có vật gì để thấy. Những gì xảy ra không thể so sánh với bất cứ gì thường này. Đấy là một sự thấy toàn vẹn, đầy đủ, chưa từng có trước kia. Đức John Rinpoche bảo, kẻ thù nguy hiểm nhất của bạn đã coi bạn vào lòng sinh tử từ vô lượng kiếp đến nay, chính là sự chấp thủ và cái bị chấp thủ. Khi bậc thầy khai thị và bạn nhận được, thì hai thứ đó bị đốt sạch như lông chim trong ngọn lửa, không còn dấu vết. Cả sự chấp thủ và cái bị chấp thủ, vật bị chấp thủ và con người chấp thủ được giải phóng trọn vẹn từ căn bản. Căn nguyên của vô minh đau khổ hoàn toàn khô kiệt, và mọi sự xuất hiện như bóng trong gương, trong suốt, long lanh và như mộng huyễn. Khi bạn tự nhiên đạt đến trạng thái thiền định ấy, khởi hứng bởi chiến, thì bạn có thể an trú rất lâu, không sao lãng, không cần nỗ lực. Khi ấy không có gì gọi là thiền định để bảo vệ, giữ gìn, vì bạn đang ở trong trạng thái dòng chảy giác tự nhiên gọi là Vipa. Và khi ở trong đó thì bạn thấy nó vẫn luôn luôn như vậy rồi. Khi trí giác bản nhiên trí sáng thì không một bóng tối hoài nghi nào có thể còn lại, và một tri kiến sâu xa toàn vẹn sinh khởi trực tiếp, không nỗ lực. Bạn sẽ thấy tất cả những hình ảnh và ẩn dụ tôi đã dùng tan hóa thành một kinh nghiệm bao quát về chân lý. Sự trùng kính ở trong trạng thái ấy, tâm đại bi ở trong trạng thái ấy, và tất cả tuệ giác phúc lạc sáng sủa vô tưởng, tất cả hòa nhập với nhau, liên kết với nhau thành một vị duy nhất. Lúc ấy là lúc giác ngộ, một năng khiếu hài hước sâu xa khuôn phát từ trong tâm, khiến bạn mỉm cười trước khái niệm tư duy trật lất của mình bấy lâu về sự tánh tâm như thế nào. Từ đấy phát sinh một niềm tin không thể lay chuyển, một xác tính rằng nó đi rồi, không còn gì khác để tìm kiếm, không còn gì hơn thế để mà hy vọng. Tính chắc chắn cuộc chiến này là cái cần làm cho sâu xa bằng cách liên tục nhìn vào tự tánh của tâm. Nó cần được an trú qua kỷ luật thiền định. Thiền định. Thế thì thiền định trong chốc chân nghĩa là gì? Đấy chỉ là an trú trong chiến không sao lãng. Một khi đã được khai thị, Đức Chân Như Bồ Tát mô tả, thiền là chú tâm vào trạng thái tâm bản lai của Phật, không hết thảy mọi tạo tác của tâm, trong khi hoàn toàn buông xả, không sao lãng cũng không bám víu. Vì người xưa đã nói rằng thiền không phải là nỗ lực, mà tự nhiên thấm vào trong đó. Còn thể mục đích của thiền trong pháp tu Dzogchen là tăng cường và an trú trạng thái tâm bản nhiên, khiến cho nó phát triển toàn vẹn. Cái tâm bình thường theo tập quán đầy những dự phóng thật là mãnh liệt vô cùng, nó cứ luôn luôn trở lại và tóm lấy ta một cách dễ dàng khi ta không chú ý hoặc sao lãng. Đức John Rinpoche thường nói, bây giờ tâm bản nhiên Rinpoche của ta như một hài nhi bé bỏng bị mắc kẹt trên một bãi chiến trường, vọng tưởng nổi lên rất mạnh. Tôi muốn nói rằng chúng ta khởi sự công việc giữ em, giữ cái tâm bản nhiên ở trong môi trường bảo đảm của thiền định. Nếu thiền định chỉ là tiếp tục dòng tâm bản nhiên sau khi đã được khai thị, thì làm sao ta biết được lúc nào đó là tâm bản nhiên, lúc nào không phải là tâm bản nhiên? Tôi đã hỏi Đức John Rinpoche câu ấy, và Ngài đã trả lời với sự giản dị đặc biệt nơi Ngài. Nếu còn ở trong tâm trạng không thay đổi, đó là tâm bản nhiên.
Thank you.